cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi? Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Trong cuộc sống xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học Kinh Thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Thưa quý vị và các bạn, qua các phân đoạn mà chúng ta tìm hiểu trước đây trong sách Nehemi, chúng ta thấy rằng Nehemi đối diện với sự chống đối ở nhiều mặt, trong khi tiến hành xây dựng lại vách thành Jerusalem. Satan thảy ra nhiều chướng ngại vật trên đường đi để làm cho Nehemi vấp chân, té ngã và mất đi lòng sốt sắng. Ngày nay, Satan vẫn còn tiếp tục làm những điều tương tự như vậy cho chúng ta. Nehemi thắng được sự chống đối của ma quỷ, còn chúng ta thường hay bị thất bại. Nhưng Đức Chúa Trời không muốn chúng ta thất bại, Ngài luôn làm mọi điều để bảo vệ cho chúng ta đứng vững. Trong Nehemi đoạn 6 mà chúng ta cùng nhau tìm hiểu hôm nay, nói về việc hoàn tất xây dựng vách thành Jerusalem. Xin mời các bạn cùng xem trong Nehemi đoạn 6 câu 1. Sải khi Sanballat, Tobija, Gesen là người Ả Rập và các thù nghịch chúng tôi khác hay rằng chúng tôi đã xây sửa vách thành rồi, không còn nơi hư hỏng nào nữa, dầu cho đến lúc bấy giờ tôi chưa ra cánh cửa. Xin các bạn chú ý đến lời thành thật của Nehemi. Ông nói: các thù nghịch chúng tôi khác hay rằng tôi đã xây sửa vách thành rồi, không còn nơi hư lũng nào nữa, dầu cho đến lúc ấy tôi chưa ra cánh cửa. Ông nói rõ thực trạng và diễn tiến công việc xây dựng vách thành trong lúc bấy giờ. Nhưng rất tiếc có nhiều người ngày hôm nay không nói rõ về công việc trong hội thánh. Trong các lời báo cáo thường không có đầy đủ, không có hoàn tất. Họ thêm vào hay bớt đi nhiều điều và không nói rõ thật sự của vấn đề. Có một mục sư kể lại rằng: tôi rất cảm mến sự thành thật của bác sĩ gia đình khám bệnh tôi. Ngay khi bác sĩ phát hiện có dấu hiệu đầu tiên về bệnh ung thư của tôi, bác sĩ nói với tôi: tôi muốn nói sự thật này cho mục sư, bởi vì nếu tôi không nói, mục sư sẽ không tin tưởng vào tôi. Từ lúc đó bác sĩ giải bày cho tôi hết mọi diễn tiến của bệnh trạng. Và cho đến khi bệnh ung thư chuyển sang giai đoạn nguy kịch, bác sĩ vẫn nói rõ cho tôi biết. Bác sĩ gia đình của tôi không có vẽ một bức tranh đẹp và tìm cách che đậy thực trạng của bệnh tôi. Tôi nói bác sĩ: tôi thức như vậy và cảm ơn bác sĩ nhiều. Lòng thành thật là đức tính rất cần thiết trong việc làm ăn, trong mối quan hệ xã hội và trong sinh hoạt của hội thánh. Dĩ nhiên chúng ta không nên khờ dại hay bất nhã trong khi thể hiện sự thành thật của mình. Thí dụ, nếu như các bạn được giới thiệu khi gặp một phụ nữ, xin các bạn đừng nói cô ta đẹp lắm, trong khi cô ta không có đẹp, bởi vì cô ta biết lời các bạn nói như thế nào. Nếu các bạn nghĩ rằng người đó không đẹp, thì các bạn cũng nên nín, đừng có chê trước mặt họ. Chúng ta cần thành thật trong mối quan hệ lẫn nhau. Ngày nay chúng ta sống trong một xã hội với nhiều sự lừa dối, vì thế chúng ta dễ bị lôi cuốn sống theo sự dối gạt của người khác. Và các bạn để ý rằng, nếu chúng ta cứ sống theo sự dối gạt của người khác, chúng ta sẽ bị thất bại. Nehemi là người thành thật nói rằng, vách thành đã xong, nhưng các cổng thành chưa được tra vào. Nehemi là người thành thật, ông nói đúng thực trạng. Người thành thật thường bị xem dường như khờ dại, nhưng được Đức Chúa Trời ban phước cho nhiều và được sự tín nhiệm của anh em. Và trong Nehemi đoạn 6, câu 2 đến câu 3 ghi tiếp. Thì Sanballat và Gesen sai đến nói với tôi rằng, hãy đến, ta sẽ gặp nhau trong một làng nào tại chủng Ono. Nhưng chúng có ý làm hại tôi. Tôi sai sứ giả đến nói cùng chúng rằng, ta mắc công việc lớn, xuống không đặng, lẽ nào để công việc dứt trong khi bỏ nó đặng đi xuống với các ngươi? Thưa các bạn, mấy kẻ thù nghịch vẫn tiếp tục công việc chống đối. Giờ đây những kẻ thù nghịch này thay đổi chiến thuật. Từ khi họ thấy không thể ngăn cản được việc xây dựng lại vách thành, họ bày ra kế hoạch hiệp tác với Nehemi. Họ muốn hòa hiệp. Nhưng dự định của họ không phải là có ý muốn làm tốt công việc của Nehemi đâu. Đây là một chiến thuật cũ của Satan, của ma quỷ. Khi không thể chống nghịch được, thì chuyển qua thế liên hiệp. Nơi mà những người chống nghịch mời Nehemi dự họp là chủng Ono. Nơi đây cách Jerusalem khoảng 30 cây số về phía bắc. Nehemi khước từ lời mời của họ, bởi vì biết họ có ý muốn làm hại Nehemi. Họ đang lập mưu chống nghịch lại ông, và rất có thể họ lập kế hoạch ám sát ông khi ông đi dọc đường. Đức Chúa Trời đã ở với người thuộc về Ngài, Chúa soi sáng cho họ biết mưu định của kẻ ác. Không có hy vọng nào tạo được mối quan hệ tốt nào đối với những người chống nghịch lại công việc Chúa. Vì thế Nehemi trả lời với những kẻ đem tin. Nehemi bận làm công việc không thể đến được. Kẻ thù nghịch muốn hòa hiệp, nhưng Nehemi dứt khoát khước từ. Ngày nay con cái của Đức Chúa Trời nên kết hợp với những người cùng đức tin trong Chúa Giê-xu. Đừng để mất thì giờ hội họp với những người chống nghịch. Nehemi đang làm công việc của Đức Chúa Trời và ông không để mất thì giờ đi họp và nói chuyện với những người chống nghịch. Dân sự của Đức Chúa Trời không cần hòa hợp với ma quỷ. Nehemi giữ vững lập trường đó. Và tôi mong ước rằng quý vị và các bạn ngày hôm nay đang hầu việc Đức Chúa Trời. Chúng ta hãy để ý đến những mưu lược của ma quỷ nhằm để lôi kéo chúng ta từ từ ra khỏi công việc của Chúa. Nếu chúng ta nhận biết mưu định của họ, thì chúng ta tìm cách khước từ ngay từ lúc ban đầu. Và mời các bạn cùng xem tiếp trong Nehemi đoạn 6, câu 4, câu 5. Chúng sai nói với tôi 4 lượt như vậy, xong tôi đáp lại với chúng cũng y nhau. Lần thứ 5, Sanballat sai kẻ tôi tớ, cũng như cách cũ, có cầm thư không niêm nơi tai. Người thù nghịch này rất là quyết liệt, vì hắn luôn như vậy. Khi viết thư gửi và không niêm phong lại, họ có ý muốn cho người khác biết nội dung bên trong. Họ có thật sự muốn làm bạn và hòa hiệp với Nehemi không? Tôi không nghĩ như thế. Sự hiện diện của Nehemi ở Jerusalem rất là cần thiết để hoàn tất công trình xây dựng lại vách thành. Bức thư đến từ kẻ thù viết với những ngôn ngữ lịch sự, nhưng có lưỡi câu móc nhữ. Và xin các bạn chú ý đến lời thánh nộ chứa đựng bên trong. Mời các bạn xem tiếp trong Nehemi đoạn 6 câu 6. Trong thư có viết rằng, trong các dân tộc người ta nghe đồn là Gethnu nói rằng, ông và người Juda toan nhau giấy loạn. Tại cái ấy nên ông mới xây sửa vách thành và cứ theo lời đồn đó, tất ông muốn lên làm vua của chúng. Gethnu là một người già chuyện nhất. Tôi khám phá người già chuyện nhất này thỉnh thoảng là đàn ông chứ không phải đàn bà. Lá thư kết án, Nehemi có mưu định phản nghịch chống lại vua Ba Tư và đang tìm cách thành lập một nước riêng. Lời cáo buộc này được tuyên bố công khai. Nó nhằm mục đích làm nản lòng những người đang xây dựng vách thành. lá thư cũng có ý tố cáo Nê-mi muốn trở thành vua. Nhiều khi chúng ta đang làm tốt công việc trong hội thánh, thỉnh thoảng cũng có người gieo tiếng xấu, nói xuyên tạc. Tôi xin các bạn hãy vững tâm và tiếp tục công việc. Nếu như chúng ta giận lẫy mà bỏ cuộc, chúng ta rơi vào kế của ma quỷ đang tìm cách ngăn cản và phá hoại công việc của hội thánh. Đó là điều mà tôi thường thấy đã xảy ra. Cho nên xin quý vị đang hầu việc Chúa hãy cẩn thận điều này. Và trong sách Nê-mi đoạn 6 câu 7. Lại ông có lập những tiên tri đặng truyền giảng về ông tại trong Jerusalem rằng có một vua trong xứ Giu-đa. Bây giờ người ta chắc sẽ tâu cho vua nghe cũng các việc ấy. Vậy hãy đến để chúng ta nghị luận với nhau. Không những họ tố cáo Nê-mi muốn trở thành vua, họ cũng tố cáo Nê-mi mướn những tiên tri giả để nói ủng hộ hùa theo Nê-mi. Đây là những lời rất tệ. Họ nói phủ trùm lên Nê-mi, họ nói phủ trên đầu Nê-mi. Sanballat là một người rất giỏi sách động và gây rối. Ông muốn dùng những quan chức địa phương để chống nghịch lại với Nê-mi. Trong lá thư nói rằng họ muốn tìm ra sự thật này bởi vì họ đang làm tờ báo cáo gửi lên nhà vua. Họ đang cố gắng thúc đẩy Nê-mi đến dự họp với họ và thuyên thuyết với họ. Và trong Nê-mi đoạn 6 câu 8. Tôi sai nói với người rằng những điều ngươi nói chẳng có ai làm chút nào, nhưng chính trong lòng ngươi đặt nó ra. Nê-mi phản ứng một cách mạnh mẽ và nói rằng các ông bịa đặt lên sự chuyện, các ngươi nói láo. Ngày nay chúng ta cần cũng phải có phản ứng mạnh mẽ đối với những người rây gối, phá hoại công việc của hội thánh. Và trong Nê-mi đoạn 6 câu 9. Vì chúng nó muốn nhát cho chúng tôi hết thảy điều sợ hãi. Chúng nói rằng tay của chúng nó sẽ bị mệt mỏi, không làm công việc nữa. Vậy bây giờ, hỡi Chúa, hãy làm cho tay tôi mạnh mẽ. Thưa các bạn, khi đối đầu với sự thành nộ của người chống đối, Nê-mi đến với Đức Chúa Trời và thưa với Ngài, kẻ thù nghịch muốn làm cho con yếu đuối để ngưng công việc của Chúa, nhưng xin Chúa thêm sức lực của Ngài cho con. Khi sự chống đối nổi lên cho bạn hay là cho những công việc của Chúa, chúng ta thường bị cám dỗ để cầu nguyện rằng, lạy Chúa, xin giúp cho con thoát khỏi cảnh này, xin giúp cho chúng con rời khỏi công việc này. Nhưng Nê-mi đã cầu nguyện, lạy Chúa, xin hãy làm cho đôi tay con mạnh mẽ. Ông chứng tỏ một quyết tâm, một cá tánh phi thường, cứ đứng vững trong trách nhiệm mà Chúa giao cho mình. Và khi chúng ta cầu xin với Chúa Trời thêm sức mạnh, Ngài luôn nhậm lời. Và trước đây, tôi cũng đã nhiều lần cầu nguyện như thế và thật sự thấy được sự tiếp trợ, sức lực từ nơi Chúa. Nê-mi đoạn 6, câu 10 đến câu 11 ghi tiếp. Đoạn, tôi đi đến nhà của Semaja, con trai của Delaja, cháu của Metabeen, người ấy đã trú ẩn ở đó. Người nói rằng, chúng ta hãy gặp nhau trong nhà của Đức Chúa Trời, chính giữa đền thờ, rồi chúng ta sẽ đóng các cửa đền thờ lại, vì chúng nó sẽ đến giết ông. Lúc ấy, ban đêm mà chúng nó toan đến giết ông. Tôi nói, một người như tôi sẽ chạy trốn ư? Người nào như tôi đây vào trong đền thờ mà lại được sống sao? Tôi không vào đâu. Thưa các bạn, Semaja là một tiên tri giả. Ông giả vờ nói là rất quan tâm đến sự an toàn cho Nê-mi. Semaja nói là ông muốn tỏ bài mưu định của những người mưu hại mạng sống quan trấn thủ. Đền thờ là nơi duy nhất mà Nê-mi có thể trốn để được an toàn. Ông đề nghị Nê-mi là một điều của những người nhát sợ. Điều mà Semaja làm có ý nói rằng Nê-mi là người thiếu sự soi sáng thuộc linh, thiếu sự nương cậy nơi Đức Chúa Trời. Ông là người chết nhát. Ngày nay xin quý vị và các bạn hãy cẩn thận, vì có nhiều người lạm dụng danh của Đức Chúa Trời bằng cách nói rằng họ biết ý chỉ của Đức Chúa Trời, trong khi đó họ đang thực hiện những mưu định cá nhân. Vì thế chúng ta cần xem xét kỹ lưỡng rằng những người tự xưng là sứ giả của Đức Chúa Trời để thử nghiệm những gì họ nói có phải được đến từ Đức Chúa Trời hay không. Những gì mà người ta nói từ nơi Đức Chúa Trời thì nó sẽ hợp với lời Kinh Thánh và Chúa sẽ tỏ bày cho nó ra. Còn nếu những gì họ nói theo mưu định riêng, chúng ta để ý và tin chắc rằng Chúa sẽ tỏ bày những sự thâm độc bên trong ra cho chúng ta biết. Đúng có điều, chúng ta cần phải nương cậy nơi Chúa để được sự giải bày của Ngài. Và mời các bạn cùng xem tiếp ở trong Nehemi đoạn 6, câu 12 đến 14. Tôi nhìn biết chẳng phải Đức Chúa Trời có sai người đến, vì người nói lời tiên tri đó nghịch với tôi. Tobija và Sanballat đã mướn người vậy, vì tại đó người được trả tiền công đặng khiến tôi sợ hãi, dụ tôi phạm tội, hầu cho chúng nó có cớ đồn tiếng xấu ra và làm sỉ nhục tôi. Đức Chúa Trời tôi ơi, xin hãy nhớ đến Tobija và Sanballat tùy theo các công việc mà hai người đã làm. Xin cũng hãy nhớ đến Noadia, nữ tiên tri và các tiên tri khác đã muốn làm cho tôi sợ hãi. Nehemi đang bị bao phủ bởi các mưu lược nhằm để tiêu diệt ông. Ông đang đối đầu với một nhóm người giả vờ trở thành bạn hữu. Nehemi đang ở trong một vị thế khó khăn, ông bị kẹp giữa hai phía, vì thế Nehemi hướng về Đức Chúa Trời. Đất nước này một lần nữa bị rủa sả bởi những tiên tri giả. Họ là những người đối nghịch lại với các tôi tớ của Đức Chúa Trời. Nehemi cầu nguyện và giao những người đối nghịch lên Đức Chúa Trời. Và chúng ta thấy rằng, ai chống nghịch lại với Đức Chúa Trời, thì người đó không thể nào đứng vững nổi. Nehemi không được sự hậu thuẫn trọn vẹn của dân sự. Semaja, Noadia và một số người khác thuộc giới quý tộc đang vận động chống nghịch lại ông. Lúc cá nhân Nehemi bị tấn công, ông không đầu hàng hay nhát sợ mà chạy trốn trong đền thờ. Vì theo luật pháp của Đức Chúa Trời, nếu Nehemi chạy trốn trong đền thờ thì đó là một việc trái với luật pháp của Môi-se, vì ông không phải là một thầy tế lễ. Điều này được ghi lại trong sách Dân Số Ký đoạn 18 câu 2. Nếu Nehemi chạy trốn để cứu lấy mạng sống của mình, thì lòng can đảm của dân chúng sẽ bị tiêu tán luôn. Ngày nay, quý con cái Chúa cần nên cầu nguyện thêm cho những người lãnh đạo trong hội thánh để xin Đức Chúa Trời ban cho họ sức lực đứng vững trước sự tấn công của kẻ thù nghịch. Họ cần lòng can đảm để tiếp tục trách nhiệm mà Chúa đã giao phó. Và tôi mong ước rằng quý con cái Chúa trong hội thánh cần nên đứng kề cận để ủng hộ bằng tinh thần, bằng sự cầu nguyện hay bằng bất cứ những điều gì quý vị có thể làm được, hầu cho người lãnh đạo trong hội thánh, những người hầu việc Chúa được đứng vững mà chịu đựng những sự bắt bớ của những kẻ thù nghịch. Và trong Nehemi đoạn 6, câu 15 đến 16. Vậy, ngày 25 tháng Elul, vách thành sửa xong, hết 52 ngày. Khi những thù nghịch chúng tôi hay được điều đó, thì các dân tộc chung quanh chúng tôi đều sợ hãi và lấy làm ngã lòng, vì chúng nó nhìn biết rằng công việc này thành được bởi Đức Chúa Trời của chúng tôi. Thưa các bạn, dầu đối diện với nhiều sự khó khăn và chống đối, bức tường thành Jerusalem được xây dựng lại hoàn tất. Vách tường được xây dựng xong trong 52 ngày. Chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể làm được điều này qua dân sự của Ngài. Trước đây, tiên tri Daniel là một người trong nhóm bị lưu đày từ Jerusalem sang Babylon vào năm 605-06 trước công nguyên. Ông đã nói tiên tri về việc xây dựng lại thành phố này, và đến nay lời tiên tri này được ứng nghiệm. Ở trong Daniel đoạn 9, câu 24 và 25. Lời phán dặn đã ra từ khi ngươi bắt đầu nại sinh, và ta đến để tỏ lời đó cho ngươi, vì ngươi được yêu quý lắm. Vậy hãy suy nghĩ sự đó và hãy biết sự hiện thấy. Có 70 tuần lễ định trên dân ngươi và thành thánh ngươi, đặng ngăn sự phạm pháp, trừ tội lỗi, làm sạch sự gian ác và đem sự công bình đời đời vào, đặng đặng ấn tín nơi sự hiện thấy và lời tiên tri và sức dầu cho đấng rất thánh. Trước đây, những người thù nghịch chống đối nói rằng công việc quá lớn không thể nào thực hiện nổi. Nhưng dầu công việc quá lớn, nhưng con dân của Chúa hiệp sức lại với nhau thực hiện công tác này nhằm hoàn thành mục đích rất lớn lao. Xin chúng ta đừng để độ lớn của công việc hay là thời gian kéo dài ngăn trở chúng ta trong sự hầu việc Chúa, xin chúng ta hãy nương cậy vào Đức Chúa Trời thì công việc sẽ được hoàn thành. Khi sự hiệp sức làm công việc Chúa, danh Đức Chúa Trời được vinh hiển, và đó là điều mà Chúa muốn thấy nơi những con cái của Ngài. Nhưng dầu vách thành giờ đây được hoàn tất, tại đó vẫn còn có những sự đe dọa của những người chống nghịch. Trong sách Nehemi đoạn 6 câu 17 đến 19. Cũng trong những ngày ấy, có các người tước vị của xứ Giu-đa gửi lắm thư từ cho Tô-bi-sa, và Tô-bi-sa đáp thư lại cho chúng. Vì tại Giu-đa có nhiều kẻ đã thề kết hợp với người, bởi người là rể của Sê-ca-nia, con trai của A-ra và Giô-ha-nan. Con trai người đã cưới con gái của Mê-sa-lam và con trai của Ba-ri-kia. Chúng nó nói trước mặt chúng tôi những việc tốt lành của người, và chúng đọc lại cho người các lời của tôi. Còn Tô-bi-sa gửi thơ để làm cho tôi sợ hãi. Kẻ thù nghịch vẫn quyết tâm chống đối bằng cách truyền thư đe dọa đến những quan tước của Giu-đa. Tô-bi-sa là người chống đối đã cưới gả con gái của một quan tước. Vì thế, những gì Nê-mi nói hay làm được quan tước này thông đồng và báo cáo lại cho Tô-bi-sa biết. Thật tiếc là trong khi Nê-mi đang tìm cách chống lại với những người thù nghịch ra sức phá hoại công việc của Đức Chúa Trời, thì có một người nội ứng tiếp tài. Qua điều này, xin quý con cái của Chúa lưu ý, đừng có ý tiếp tay với bất cứ người nào phá hại công việc của Hội Thánh. Xin các bạn đứng về phía người của Đức Chúa Trời. Đừng bao giờ đứng về phía của những người theo quyền lực của ma quỷ. Thưa các bạn, Sanballat, Tô-bi-sa đều thất vọng trong nỗ lực chống đối lại với Nê-hê-mi. Vách tường thành Jerusalem hầu như hoàn tất, và các nỗ lực ngăn chặn việc xây dựng lại nó đã bị thất bại. Cho nên họ cố gắng tìm một phương cách khác. Họ tập trung tấn công vào cá nhân của Nê-hê-mi. Họ tấn công vào bản thân của ông bằng cách đồn ra tiếng xấu, rồi dùng những lời dối trá để nói. Xin các bạn lưu ý rằng, những cuộc tấn công có tính cách cá nhân có thể làm tổn thương và gây nản lòng. Khi các bạn làm công việc cho Chúa, các bạn có thể bị tấn công vào cá nhân của các bạn. Nhưng xin các bạn hãy noi theo gương của Nê-hê-mi, hết lòng tin cậy vào Đức Chúa Trời để hoàn thành công việc mà Chúa giao phó và bỏ qua những lời gièm pha. Đức Chúa Trời biết điều nào là sự thật. Chúa biết lòng của Nê-hê-mi. Thưa các bạn, trong Nê-hê-mi đoạn 6 này ghi lại hai nhóm người. Nhóm thứ nhất, những người chống phá công việc của Đức Chúa Trời, đó là Sanballat, Tô-bi-sa và Gê-sen. Nhóm thứ hai là người hầu việc Đức Chúa Trời, đó là Nê-hê-mi và những người hiệp tác với ông. Xin các bạn nghĩ đến Đức Chúa Trời ghi tên các bạn thuộc nhóm người nào. Tôi hy vọng các bạn thuộc về những người góp phần hầu việc Chúa. Thân chào quý vị và các bạn, và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau. Chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp đến Nê-hê-mi đoạn thứ 7.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
vang lên, dầu bóng tôi phủ vây, dầu giữa cuộc đời tôi lối dây đây, hãy chiếu vinh quang và niềm vui tươi sáng, hãy ca vang bài nhạc cùng thiên đàng, hãy hát vang lên dầu nước mắt tuôn tràn, tiếng khóc trong đời nào có lâu dài, Chúa sẽ lau khô